Y tú, giải đáp khoa học. Bác sĩ Nguyễn Khắc Vệ đã tận trình bày hoàn cảnh. 40 tuổi, 10 năm nằm nhà thương, 7 lần bị mổ. Ai cũng cho rằng bác sĩ chỉ sống được thêm vài năm là cùng. Thân yếu đuối như vậy, làm sao còn sức chịu đựng ngoại cảnh ưu phiền từ gia đình xã hội đơn lạc? Vì là bác sĩ nên ông biết rõ, mỗi khi thần kinh bị kích thích, các cơ bắp toàn thân căng lên để lo đối phó với hoàn cảnh, các mạch máu dồn dập vì tu tập nhiều hơn, hơi thở thêm gấp. Sự biến động này nếu thường xảy ra, cơ thể nhỏ nhịp sẽ thành bệnh. Thông thường người ta uống thuốc an thần để tự cứu vỡ, nhưng vì là bác sĩ nên hơn ai hết ông biết cái tai hại của thuốc an thần. Thuốc này không đủ dưỡng để tăng cường sức khỏe, mà chỉ có tác dụng bại liệt thần kinh để cho cơ thể yên nghỉ. Dùng nhiều thuốc này rất vô dụng. Bác sĩ Viện biết thân là nhóm họp nhiều loại mà chúng ta không có khả năng kiểm soát, nó tuần hoàn, nó tiêu hóa, vân vân. Mỗi thứ lại có ba bộ phận, mỗi bộ phận một chức năng. Thành phần quan trọng nhất là hơi thở. Hơi thở như dưỡng thân, hơi thở là nền tảng sinh hoạt của thân. Điều hòa được hơi thở, ta sẽ an tận được thân. Do đây hồi phục dần dần sức khỏe, cho nên thay vì dùng thuốc, bác sĩ tay về dùng môn thể dục á đau cổ truyền là điều hòa hơi thở. Hiện nay bác sĩ đã 80 tuổi, vẫn viết báo viết sách, nhưng mẫn khỏe mạnh đi lại như cầu tráng niên. Bác sĩ biết đức ta vận động mạnh, dù muốn dù không ta cũng tăng cường sức thở. Trong đời sống hàng ngày ta luôn luôn bị kích thích, mỗi lần thần kinh bị kích động vì tiếng ồn, vì nóng lạnh, vì hơi đập nhiều hơn, mỗi lần chúng ta giận hờn vùng bực cãi cọ lo âu là cơ thể lại mất cân bằng ổn định. Phải tìm cách điều chỉnh lại nhanh chóng, nếu không cơ thể bị rối loạn, dễ bị bệnh hoạn. Thở sâu, thở đều, êm ải chậm rãi là phương pháp hiệu nghiệm nhất, dễ thực hành nhất, hoàn toàn không tốn tiền. Quả là một khâu chiến lược để điều khiển toàn bộ cơ thể. Một môn thuyết vạn năng. Tiếc rằng người phát minh ra điều này đã mất cách đây vài ngàn năm rồi. Nếu người ấy còn sống vào thời bây giờ, tôi sẽ đề nghị tặng giải thưởng cao nhất về khoa học quốc tế. Rất tiếc, một bí quyết bảo vệ sức khỏe quan trọng như vậy mà ít người biết dùng, kể cả các bác sĩ. Riêng tôi tốt nghiệp khoa học được 10 năm thì bị bệnh nặng, hết khi chữa trị mới tìm đến pháp môn này để tự cứu sống. Nhờ pháp môn điều hòa hơi thở, tôi đã được hưởng một đời hạnh phúc an vui. Lại ở một số báo giải đáp khoa học khác, giáo sư bác sĩ Nguyễn Huy Vi hiện công tác tại bệnh viện Chợ Rẫy và đang giảng dạy tại trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Suốt 35 năm làm thầy thuốc, ông đã nhìn nhận nghiên cứu về hậu quả của thọ ấm. Ông đã khám phá ra mỗi người chúng ta đều có hai, một con người tinh thần và một con người thể xác. Thể xác hoàn toàn chịu ảnh hưởng tinh thần. bài lo lắng sầu ngộ dặn hàng vật bội hay lưu tính các công việc vân vân. Tâm thần căng thẳng làm cho các bắp cơ co rút cứng đơ ra, từ mệt nhọc thần kinh và các mạch máu sinh ra những động này động kia. Nếu mình có một phương pháp giáo dục sự trụ tinh thần thì thể xác đỡ bệnh hoạn. Anh đưa dẫn chúng lại lớp dạ dày do stress. Stress dục nghĩa là gì? Tàu dục là ứng sức, sự đáp ứng của cơ thể, những biến đổi của cơ thể xảy ra để đáp lại với bất cứ vấn đề nào đưa tới. Thí dụ căng thẳng thần kinh, những tác nhân tâm lý gây lết dạ dày. Dạ dày là một nội tạng tiết dịch chất chia xáo trộn, tấn công liên tiếp niêm mạc, khiến niêm mạc bị lết thủng. Đồng thời các mạch máu nhỏ bị sức ép của các co bóp rối loạn, có khi bị vỡ gây chứng xuất huyết. Tất cả thường do cảm xúc nặng, nhất là lo sợ. Stress còn có thể gây các bệnh nội tạng khác như bệnh tim, bệnh tăng áp huyết, cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, xuất huyết não, vân vân. Kinh nghiệm nhân gian nói rằng, như một ngày thần kinh, sầu một đêm thần cố, lo nghĩ lắm, buồn phiền lắm, chán là, buồn thì héo ruột héo gan, vui thì nở na từng khúc ruột. Bác sĩ công nhận, số đông những bệnh hoạn phải vào nhà thương, bất chính do tinh thần không ổn. Đời sống hàng ngày sáu căn thọ bao cảnh, tinh thần chịu đựng ảnh hưởng vào cơ thể, đặc biệt là dạ dày và ruột. Tự mình gieo cảnh đau vào tâm, đau có về những lưỡi loại nơi buồn này khiến cho dạ dày dần dần lết thủng. Cơ thể đã bệnh rồi, khó khăn chữa khỏi, thật đau xót, thật nặng nề. Biết bao nhiêu người ở đang ở hoàn cảnh đáng thương như vậy, chỉ bởi ngu quáng, bởi thọ ấm kích thích mà cam chịu hậu quả tai hại kiếp này kiếp sau. Như lời bác sĩ Hưng nói, nguyên nhân của bệnh là ở chỗ thể chất. Từ thể chất khởi thơ sinh, kết quả thân đau bệnh tật, có bước xả mới tìm được an vui. Bác sĩ nói, cách cho hơn là vật đang cho. Vậy thì cách thọ nhận cũng quan hệ hơn là cảnh khổ vui xảy tới. Con đời ra sáu điểm để tự mình thoát khổ và không gây khổ cho người. Một, không ham danh lợi. Hai, không ích kỷ danh tự. Ba, có khả năng thông cảm. Bốn, dẹp thất tình. Năm, sạch sáu dục. Sáu, cẩn thận lời nói. Sáu pháp này giúp ta đứng ngoài stress thì rất đúng, nhưng làm thế nào để con người thực hiện sáu thứ này, ta chưa từng ra giải đáp và cho là khó vô cùng. Vì ông chưa học Phật pháp, ta chưa biết câu chuyện sau đây. Đức Thích Ca vào thơ, một ngoại đạo đủ lời nói dữ, không thấy ngài nói gì. Nó hỏi, cụ đàn biết đó là Phật biết không? Ngoại đạo hỏi, sao không trả lời? Phật biết, ông đem quà biếu người ta không nhận quà ấy làm sao? Ngoại đạo bảo, thì tôi đem về chứ sao? Phật biết, vậy những lời ông vừa nói với tôi không nhận thì có dính dáng gì tới tôi đâu? Cần bên ngoài nếu mình không thọ thì có dính dáng tới mình đâu? Chỉ khổ một nỗi là tại chúng ta thích thọ lắm, càng thọ nhiều càng hay. Chỉ có đạo Phật mới giải quyết được vấn đề này. stress là do thể chất. Trong hành vi vô vi, có thở là vì có áo, có áo là vì có thở, có thở là vì có xúc. Nếu hết áo thì quán bất cận, nếu không thở thì tập xả. Mỗi khi xúc phản hộ sáu căn. Đại thừa bát nhã, đại thừa dùng tuệ bát nhã ngồi tòa pháp không, mặc áo giáp nhẫn nhục, ở nhà từ bi. Nếu biết đạo Phật thì việc gọi là hết sức khó này trở thành vừa tầm tay mỗi con người. Chúng ta hãy nghe lời tổ A Na Lạt Đà dạy cách đây đã hơn 2500 năm. Tất cả hữu tình, loài người loài vật đều bị thọ chi phối. Thọ chỉ là cảm giác không thật thể. Thế giới hiện hữu trên cảm giác. Việc này khó tin nhưng là sự thật. Nhân loại vẫn tự phụ là thông minh, nhưng đâu có, nhưng đâu có hơn loài vật. Ai nấy đang bị thọ thất ác mà tạo nghiệp. Gặp vui ta cố nắm giữ và tìm cầu nhiều thêm. Gặp khổ ta chống cự và thoát khỏi những hành động, những lời nói. Cảm giác là năng lực lớn đang thúc đẩy, đang chỉ huy. Toàn thể thế giới đang chịu mệnh lệnh của cảm giác. Thọ là món ăn duy nhất nuôi dưỡng tham ái, khát khao. Cũng chính nó đã phát sinh căn thù phá hoại. Kiểm soát thọ là nắm cái gốc để giải thoát những tái sanh, những đầu thai. Cần tập quán thọ một cách đúng đắn và sâu sắc. Có ba điểm chấm. 1. Tìm nguyên nhân của thọ. 2. Biết rõ ảnh hưởng của thọ trên tư tưởng, hành động và lời nói. 3. Làm chủ được thọ là làm chủ được vận mệnh mình. Tâm hướng dẫn đời sống, thân hoàn toàn vâng theo chỉ đạo của tâm. Đặc biệt nghiêm túc nghiên cứu tâm, vì tâm rất phức tạp, tế nhị và thâm sâu. Một vị tổ sư đã thấu suốt bí ẩn, do nỗ lực bền bỉ, không chịu ngại ngần bỏ cuộc. Tâm cho rằng, tôi không nắm bắt được, nhưng quan sát các loại tư tưởng, đúng hay sai, thiện hay ác, trong sáng hay u ám, ta hướng dẫn được tâm, bắt tâm an định và giải thoát những thói quen cáo buộc từ vô thường. Gốc hạnh phúc nằm ở chỗ này. Con xin kể tiếp thêm hai câu chuyện. Câu chuyện thứ nhất là Tây Du Ký. Thầy trò Tam Tạng đến tuổi Lô Âm, một con yêu là đồng tử của Như Lạc, nhưng ngày ngủ quên, nó ăn trộm cái đáy hậu thương, đem xuống thế gian làm bảo bối, thâu cả thầy trò Tam Tạng và tất cả những ai đến cứu vỡ như là Chư Thương, Tứ Thương Vương, vân vân. Chỉ Tôn Ngộ Không mà có cái trí nên lại khỏi. Cái đáy tức là cái dạ dày, trên dưới có hai chỗ trống. Ai còn cợt về vấn đề ăn uống đều bị tóm theo. Ông Như Lạc nơi đường thức thứ sáu, kinh pháp vô tình thư cầu dân, vì ưu quyền thế người giàu nên bị kẹt, nay mới giải thoát. Con yêu hiện tại là trận giặc chiến tranh kinh tế, ai có sợ đói, sợ mất quyền lợi. Chuyện tây du rất xưa mà vẫn là chuyện ngày nay. Tôi nuôi con bò, bắt cầu bùa có xe đến kịp quẹ, con bò oán tên. Tôi nuôi con heo, ông bố tán rửa, hàng ngày cho ăn, con heo khoái ý, không ngờ tôi sẽ bán lấy tiền. Hãng thuốc Milia, bố thuốc lá, nhiều người chưa biết gốc, nhưng người ta không cho mà không lấy, là dọa. Nên cũng bớt ngậm thử, ít lâu quay thành nguyện, hướng hết phải mua. Nguyện chi bài làm phước, có khi cũng chỉ để lợi dụng. Cái bãi rậu thư nhiều màu sắc ngắn, đang chỉ một màu vàng. Câu chuyện thứ hai ở trong Tam Quốc Chí. Tu Vi đánh giặc bắt được Nguyên Nhai, trói Nguyên Nhai bắt quỳ trước sân đại sử. Chư Phu ngồi trước bàn bày bàn rượu thịt. Chư Phu vừa ăn uống vừa nói nhát. Nguyên Nhai nét mặt bình tĩnh. Mãi đến khi Chư Phu mệt ngoài không la hết được nữa, Nguyên Nhai mới nói: tướng quân đã bị bắt được, tướng quân đã bắt được mật thì rút hai thư từ quyền nói nhiều làm chi cho mệt. Giọng nói thản nhiên dịu dàng, Tư Phu vội vàng đứng dậy tự tay cởi trói mà đi lên ngồi. Từ đó về sau hai người trở thành bạn thân. Ma Di Đà Phật.
Cô có kể hai câu chuyện mà không giải thích thì các vị lớn nghe qua thì hiểu, chứ các em thì nó chả hiểu gì. Vậy thầy xin nói tiếp một chút, đây là vài lời nói riêng cho các em. Như câu chuyện về ngài Tam Tạng ở trong truyện Tây Du Ký nói về cái bẫy hậu thiên đó, nó thâu tất cả những ai mà hãy còn có cái dạ dày. Cái bẫy hậu thiên đây ví với cái dạ dày. Dạ dày là cái chỗ chúng ta chứa đầy những các thức ăn. Con người mà còn bị cái miếng ăn nó làm hệ lụy, cái miếng ăn nó đã hệ lụy thì nó đưa đến những cái sự khổ vui. Đối với ai cho chúng ta thì chúng ta cảm ơn và chúng ta mừng. Còn đối với ai mà giành giật miếng ăn thì chúng ta giận hờn, căm tức và báo thù. Đó là thông thường tất cả những hành tịnh. Nhưng dù nhiều dù ít, dù phạt, dù là chư thiên mà hãy còn vướng mắc vào cái việc ăn uống. Ngay đến chư thiên và các vị đã được thỏa mãn đầy đủ, nhưng còn ưa thích sự ăn uống, tức là còn tha ham cái vui của thế gian. Thì cái miệng nó muốn ăn ngon thì con mắt nó cũng thèm sắc đẹp, cái tai nó cũng đòi cái tiếng khen chi tiếng khen, và nó sợ cái tiếng chê. Như thế chúng ta cả ngày sáu căn đắm đuối cảnh trần, tâm khẩu tham sân si không thể ra khỏi được cái vòng luân hồi. Cho nên những ai còn trong cái túi này, hãy còn vướng mắc vào cái túi này thì khó mà nói chuyện giải thoát. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta ở trong chùa phải bơm bớt cái việc ăn, và mỗi bữa ăn chúng ta phải tu tập thấp thấp quán để giác tỉnh rằng thế mà còn tham, thế mà còn ưa thích cái miếng ăn thì chúng ta còn hệ lụy ba độc tham sân si. Còn hệ lụy ba độc này thì còn quả lắm. Cho nên bộ phận nữ tu sĩ chúng ta phải làm thế nào đi, làm thế nào đi ở nơi con mắt, cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, và đặc biệt nhiều nhất là cái lưỡi, thì lưỡi cái miệng là cái cửa ngõ làm việc của cái dạ dày. Cho nên ở đây nói rằng những ai còn ở trong cái, còn ở trong còn bị hệ lụy về miếng ăn thì còn bị cái túi đẩy thiên này nó hút chụp, thì con yêu con ma quái, tức là nói về các thứ phiền não ở thế gian. Nếu chúng ta còn bị hệ lụy về cái miếng ăn thì chúng ta còn hệ lụy về nhiều thứ, cho nên gọi là bị thu tất cả vào trong cái túi cái bẫy. Chỉ có mình ông Tôn Ngộ Không là nhảy được ra khỏi cái bẫy đó. Tôn Ngộ Không, ngộ là cảnh ngộ, giác ngộ, không là biết rằng sáu căn sáu trần sáu thức là hư vọng, biết cái cảnh thế gian này là hư vọng, cái thân cũng hư vọng, cho nên không có thể được cái biến ăn. Tuy cũng thuận theo thế gian, còn cái thân là hình hài, cũng có ăn uống, nhưng mà có trí tuệ nhảy ra khỏi được cái sự già buộc của cái này. Thế cho nên cái túi này đã thâu cả thầy cho ngày tam tạng, cho đến chư thiên xuống cứu gỡ nó cũng thâu luôn, nhưng nó không thâu được cái người đã đắc ngộ bảy đường. Cái thân là hư vọng, sáu căn hiện hóa, sáu trần thảo ảnh, sáu thức mê lắm. Thế vậy cái câu chuyện đấy là chú sư cô khuyên chúng ta nhắc lại cái lời khuyên của những các vị, các nhà triết gia từ xưa tới nay, đã từ cả ngàn năm nay, các Phật cổ đức vẫn dạy dỗ chúng ta chớ có ham miếng ăn, và đúng hơn nữa là cẩn thận chớ mặc vào cái vòng du quay của căn chặt sinh ra những cái tham sân si. Đây là cái đạo thế gian, nhưng mà những người thật được thì là các bậc thánh. Chỉ cần học một chỗ này, chúng ta có thể chứng quả chuyện thế nào là chuyện gì. Câu chuyện thứ hai là một chuyện khác, cũng là chuyện sự tích ở bên tầng, kể chuyện cái ông Trương Phi là một người nóng này. Ông đi đánh giặc, ông bắt đến người giặc, mà ông lại ông có cái chỗ hung hăng cạnh mình, cho nên bày một cái bàn tiệc rượu rồi ngồi ăn uống quả tươi. Trong cái khi ấy, ông bắt một cái người bị quân địch mà bị vào tù, ông bắt cho người ta, ông sói, ông bắt quỳ ở trước sân để ngồi nghe ông vừa ăn uống vừa xì bà. Thì như thế, đáng lẽ là một người khác thì phải hiền lắm, giận lắm. Thế nhưng mà ông như thế này, ông bình tĩnh thản nhiên, mặc cho cái ông này trình bày tất cả những cái hối nhơ của tinh thần tham, ngồi vừa ăn vừa uống rượu vừa mắng nhiếc người ta. Ông cứ thản nhiên nét mặt không đổi sắc, cho tới khi cái ông Trương Phi này phần thì ăn no, phần thì rượu say, phần thì nói lắm, cho nên mệt nhoài. Khi ấy ông Nghiêm Đan là một tên tù binh bị trói quỳ ở trước sân, nhưng mà ông thấy cái người bị tướng soái này thô tháo như vậy, cho nên ông thương hại, đã không giận không phiền mà đã thương hại. Hai cái địa vị trái ngược hẳn nhau, một ông chỉ là một tướng công đặc thắng trận ngồi ở bàn rượu, một người thì là tù binh bị trói quỳ dưới sân và đợi giờ người ta tuyên án, người ta chém đầu. Ấy vậy mà cái hoàn cảnh thì như thế, nhưng ngược lại cái ông quan tướng kia ngồi uống rượu hò hẹn, đâm ra mệt ngoài, mà cái người tù binh này người ta bình tĩnh an ổn. Cho nên ông tù binh này, ông ấy thương xót cái ông tướng quân này, cho nên ông ấy mặc lại. Tướng quân đã bắt được mình thì muốn giết muốn thả quyền mình, cần gì mà phải nói nhiều cho thêm. Cái lời nói mà từ cái tâm bình tĩnh thản nhiên ở cái địa vị bị trói phải quỳ ở dưới sân, mà cái mặt vẫn treo leo ở trong tay, trong khi ấy người ta lại còn mắng nhiếc, đã vừa ăn vừa uống rượu đã mắng nhiếc, mà ông Nghiêm Đan không giữ được bình tĩnh thản nhiên, không quản ngại cái chuyện mình sẽ chết, không cần một lời van xin, không ngỏ một tiếng để cầu cái ông Trương Phi mình thả, sống chết không quản ngại, cái thân mất còn không quản ngại. Nhờ cái tâm không quản ngại ấy, cho nên cái tâm ông không sợ hãi, mà vì không quản ngại nên không sợ, cho nên an định tinh thần. Cái câu của thầy đọc ở đâu nhớ không? Ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đó. Thế là ông đã là cái người thực hiện được, vì ông không quản ngại cái thân bằng cơm gạo này mất hay còn, cho nên ông không sợ hãi. Vì không sợ hãi cho nên ông bình tĩnh, ông thản nhiên. Chẳng những là ông không cần phải van xin, không có mất tư cách quỷ lụy, mà ông lại còn hiền hòa, từ bi, nhắc nhở cái vị tướng quân này hò hét là mình trong mình đã bắt được quân phủ thì muốn giết ở trong tay mình, thấy gì mà phải nói lắm. Nhưng mà ông nói với cái giọng dịu dàng, với cái tâm từ bi, cho nên cảm hóa cái ông Trương Phi đang thô bạo như thế. Nhưng nhờ nghe cái giọng nói dịu dàng từ bi, thứ nhất là lại phát xuất từ một tên tù binh đang đợi cái chết, cho nên ông Trương Phi cảm động giật mình, vội vàng đứng dậy, chẳng những là tha mà cho cái người tù binh kia, mà Bắc Đế mời ngồi, và từ đấy trở đi hai người kết thân làm bạn. Như thế ông Nghiêm Nhai nhờ cái tâm bình tĩnh an hòa mà đã tự cứu được cái mạng của mình, gây một cái uy tín khiến cho kẻ thù người ta phải kính phục. Đây là một người chân thật tu hành mà sư cô nêu cái câu chuyện này ra để cho chúng ta thấy. Đấy, những người tại gia người ta không học Bát Nhã Tâm Kinh mà người ta thực hiện được Bát Nhã Tâm Kinh. Còn chúng ta nhất định đã được hàng ngày tụng Bát Nhã Tâm Kinh, mong rằng pháp môn này sẽ thấm nhuần tất cả chị em, và chúng ta được như ông Nghiêm Nhai hàng phục được cái đời sống đầy tai nạn, và chúng ta có thể siêu được. Đấy, những vị nào muốn lên quả xem, chúng ta học Bát Nhã Tâm Kinh và thực hành Bát Nhã Tâm Kinh. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin y giáo thuận hành. Chúng con xin y giáo thuận hành.
Sống hiền thiện, tác bình an, thỉnh thầy về cõi Tây Phương hưởng nhàn. Ở cõi ấy ni mang tự tấn, toàn nhân nhân nhập thánh siêu phàm. Đường đi cây báo thẳng hàng, chư thiên chỗ nhạc nghiệp màng. Khúc ca, ca thân Phật ba na rộng rãi, ca trời qua đất cả giống hoa. Ca mừng hải hội Phật đào, ca hoa sen báu là cha mẹ mình. Ai vào đi tàu nà khò, đi tàu sướng nắm chứ. Ngồi tụng kinh cái đầu rung rinh, và cặp mắt nghiêm nghiêm, xe đứng trên cao ông Phật kìa. Nào trời sơ bánh chuối, ước mong sao còn nhớ mau mau, để trong ngày vui ghê. Ai bảo đi tu là đi tu sướng lắm chứ. Ngồi tụng kinh cái đầu rung rinh, và cặp mắt liền nhìn xem đứng trên cao ông Phật kề. Nào cái xô bánh chuối, ước mong sao con lớn màu màu, đề giống ngày vui nhớ. Nó cửa tay vườn cùng thêm đi cùng đi về, nếu đi về bên tay phương vui tươi, bên tay phương vui tươi. Hằng nghe là chim nó phán, mau mau đi về, mau mau đi ra khỏi vòng tứ sanh, khỏi vòng tứ sanh. Mơ cơ tài phường cùng thân quy cầu đi về, đi đi về bên tây phương vui tươi, bên tây phương vui tươi. Hàng nghe ngồi chim nói pháp, mau mau đi lên hàng đưa lên hai vòng, ấy sang hai vòng đưa xanh.